Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện audio miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Sông Đông Êm Đềm phần 1.
Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã tròn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi bộ tiểu thuyết vĩ đại Sông Đông Êm Đềm của nhà văn người Nga Mikhail Solokhov được trao tặng giải Nobel văn học. Dường như thời gian chỉ bù đắp thêm giá trị văn chương và lịch sử của tác phẩm, được ví như bộ sử thi viết về số phận con người bên dòng sông Đông trong những biến động của thời cuộc. Tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov miêu tả một giai đoạn lịch sử 10 năm, từ năm 1912 đến năm 1922, trên một không gian rộng lớn, mặt trận miền Tây nước Nga trong Thế chiến thứ nhất, Ukraine, Ba Lan, Romania cho đến Saint Petersburg, Moscow. Tuy nhiên, cốt truyện tập trung chủ yếu ở hai bờ sông Đông và một làng quê người Cossack sống ở ven sông. Dòng sông tưởng êm đềm phẳng lặng bao quanh làng quê thanh bình ấy đã diễn ra những sự kiện lịch sử dồn dập xoay quanh hơn 100 nhân vật. Trong đó, bằng ngòi bút tả thực đậm nét, nhà văn Mikhail Solokhov tập trung khắc họa số phận nhân vật chính là Grigory Melekhov, xoay quanh hai người phụ nữ định mệnh của đời anh là Aksinya và Natalia. Cả ba người đều chung một kết cục bi thảm trong dòng chảy khốc liệt của những biến động xã hội lớn lao ở nước Nga thời kỳ nội chiến. Nhân vật chính Grigory Melekhov đại diện cho tầng lớp Trung Đông trải qua nhiều lầm lạc về tư tưởng chính trị trong những năm tháng bão táp của lịch sử. Những diễn biến phức tạp trong con người Grigory xoay chuyển theo những lựa chọn của cuộc đời anh trong từng biến động của thời thế. Nhà văn Mikhail Solokhov đã thể hiện ngòi bút dụng công sâu sắc trong việc khắc họa rõ nét con người, tính cách, số phận của Grigory Melekhov. Ngòi bút tả thực của ông đã không nương nhẹ, né tránh những sự thật đau đớn, tàn nhẫn mà trung thành với những logic tất yếu của hoàn cảnh tác động xã hội. Nhưng cũng từ đó, nhà văn vĩ đại người Nga cho thấy nỗi xót xa thương cảm, cái nhìn đầy tính nhân văn trước phận người nông dân khốn khổ, nổi lên trong vòng xoáy dữ dội của lịch sử. Cũng trong bộ tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm, nhà văn Mikhail Solokhov đã đặc tả trọn vẹn hồn vía vùng đất sông Đông, cảnh vật quê hương, những tập tục, những bài dân ca của người Cossack. Đó là kết quả của cả cuộc đời, sống và sáng tác ở vùng quê bên bờ sông Đông, cho nên chất liệu và cảm hứng về cuộc sống, con người, bản sắc nơi đây trong tác phẩm của nhà văn Mikhail Solokhov là có thật và được hòa quyện một cách đầy nghệ thuật, ấn tượng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn đặt ra suy ngẫm về những vấn đề muôn thuở của con người như quan niệm về tình yêu, hôn nhân và ngoại tình, ý nghĩa cuộc sống, quan hệ họ tộc, xóm giềng, sự đúng sai của những quyết định trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế, Sông Đông Êm Đềm không dừng lại ở việc trình bày, phác họa những mảnh đời, mà là một bức tranh sống động về cuộc sống, số phận của cả một dân tộc, một vùng đất. Trải qua nhiều trắc trở, tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm với giá trị nội dung và nghệ thuật to lớn là niềm tự hào, là tượng đài của nền văn học Nga hiện đại. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim 3 lần tại nước Nga, phim Câm năm 1930, phim Màu màn ảnh rộng năm 1958 và phim truyền hình năm 1992. Với mong muốn mang tới cho thính giả một món ăn tinh thần có giá trị, chương trình đọc truyện dài kỳ xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch Nguyễn Thụy Ứng. Bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi những trang đầu tiên của tác phẩm qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng.
Thank you. cơ ngơi nhà Melekhov ở ngay rìa thôn. Phía sân nuôi gia súc có cái cổng nhỏ mở về hướng bắc, hướng sông Đông. Chỉ xuống một đoạn dốc đứng dài 8 sa gen, nằm giữa những tảng đá phấn đầy rêu xanh, là tới ngay khoảng bờ sông lấm tấm những vỏ chai ốc óng ánh như xà cừ. Những đợt sóng âu yếm hôn hít dải đất ngoằn ngoèo đầy những hòn đá trứng ngỗng màu xám xám. Nhìn ra xa nữa là thấy đoạn sông Đông chảy xiết sôi sục dưới làn gió với những vệt sóng gợn màu thép biếc. Về phía đông, sau những dạng liễu đỏ trồng làm hàng rào quanh sân đập lúa là con đường của Kangkietman, tên gọi các thủ lĩnh quân sự thời xưa do dân Cossack tự bầu ra. Những đám ngải cứu lốm đốm trắng như những làn tóc hoa dâm, những bụi cỏ sa tiền tùm màu hung hung bị vó ngựa dẫm nát. Chỗ ngã ba có ngôi nhà thờ nhỏ, và sau nhà thờ là những đồng cỏ chìm trong làn sương mù uyển chuyển. Về phía nam chập trùng những sống núi đá phấn. Phía tây có một dãy phố xuyên qua một cái bãi rồi chạy thẳng ra bãi cỏ hoang bên sông. Trong chiến dịch Thổ Nhĩ Kỳ lần trước nổ ra ở vùng Ban Căng năm 1879, chàng Cossack Prokofy họ Melekhov lại trở về thôn. Ở đất nước Thổ Nhĩ Kỳ về, Prokofy mang theo người vợ, một người đàn bà nhỏ bé, từ đầu đến chân trùm khăn choàng. Người ấy luôn luôn giấu mặt, năm thì mời họa mới để lộ hai con mắt âu sầu và man dở. Tấm khăn choàng lụa tỏa ra những mùi hương xa xôi huyền bí, và những đường hoa thêu ngũ sắc trên lụa đã làm đám đàn bà trong thôn phải ghen tị. Người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt trong chiến trận hết sức làng tránh họ hàng của Prokofy. Vì thế chẳng bao lâu, ông già Melekhov đã phải cho con trai ra ở riêng. Ông không sao nguôi được giận, cho nên đến chết cũng không bước chân đến nhà Prokofy nữa. Chẳng bao lâu, Prokofy đã thu xếp xong nơi ăn trốn ở. Căn nhà đã có những người thợ mộc dựng cho. Còn sân đôi gia súc thì Prokofy tự tay quay lấy. Và đến khi trời sắp sang thu thì anh chàng đưa người vợ dị chủng có cái lưng gù gù về cơ ngơi mới. Khi hai vợ chồng đi theo chiếc xe bò chở gia tài vốn liếng qua thôn, tất cả già trẻ lớn bé đều ùa ra phố xem. Bọn đàn ông Cossack chỉ cười mỉa mai một cách kín đáo sau những chòm râu. Nhưng bọn đàn bà thì cứ gọi nhau ơi ơi, và một bầy lóc nhóc, những thằng Cossack con nhớp nhúa cứ lẳng nhẳng chạy theo Prokofy mà lêu 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 lêu. Tuy vậy, Prokofy vẫn hiên ngang, ngẩng cao cái đầu cạo dành một bờm tóc màu nhạt trước trán, phanh tả áo check men. Bước lững thững như đang đi trên luống cày. Bàn tay đen thủi của anh nắm chắc bàn tay mảnh rẻ của vợ. Chỉ thấy những hòn tròn tròn lồi lên chạy đi chạy lại giữa hai gò má và những giọt mồ hôi toát ra giữa hai hàng lông mày bao giờ cũng y nguyên bất động như tạc đá. Từ ngày ấy, ít khi có ai gặp Prokofy trong thôn, và ngay đến bãi họp việc làng, anh cũng không bước chân ra nữa. Prokofy sống cô độc như một con sói đực bỏ đàn trong ngôi nhà của anh ven sông Đông. Xóm làng đồn đại thật nhiều điều kỳ quặc về Prokofy. Những đứa trẻ chăn bê rong trên đồng cỏ kể lại rằng, ngày ngày, hễ sáng chiều sắp bạc màu, là chúng lại thấy Prokofy bế vợ đến nấm quốc khan Tatarsky. Anh ta đặt vợ ngồi trên đỉnh nấm quốc khan, lưng quay về tấm đá đã bị bao thế kỷ mài mòn và ăn thủng lỗ chỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh, và hai người cứ thế đăm đăm nhìn ra đồng cỏ rất lâu. Họ nhìn cho tới khi dáng chiều tắt hẳn, rồi Prokofy lại bọc vợ bằng tấm áo choàng và bế về nhà. Cả thôn moi óc tìm duyên cớ của những hành động quái dị ấy, nhưng không làm thế nào đoán được. Bọn đàn bà bận bàn ra tán vào về chuyện vợ chồng nhà này, nên chẳng còn đâu thì giờ bới lông tìm vết lẫn nhau nữa. Về người vợ của Prokofy thì mỗi người nói một phách. Có người nói chắc chắn rằng người ấy có sắc đẹp khác thường. Có người lại nói khác hẳn. Tất cả chỉ vỡ lẽ sau khi Mapra, một ả vợ lính vắng chồng liều lĩnh không ai bằng, đã mượn cớ xin men rượu mới để đến nhà Prokofy. Trong khi Prokofy xuống nhà hầm để lấy men rượu, ả đã kịp nhìn kỹ và thấy người vợ Thổ Nhĩ Kỳ mà Prokofy vớ được là một ả xấu đến mức không ai có thể xấu hơn. Chỉ một lát sau, ả Mapra đã quăng quác trong ngõ với một đám đàn bà. Mặt ả đỏ bừng bừng, chiếc khăn bịt đầu sạch hẳn sang bên. Các bà, các chị yêu quý ả, chẳng hiểu thằng cha ấy thấy được nó đẹp, nó giòn ở chỗ nào kia. Đàn bà thì ít nhất cũng phải có đủ lệ bộ của đàn bà mới được. Nhưng đằng này, ngực chẳng có, mông thì không, cứ thẳng đồn đũa. Bọn con gái vùng chúng ta còn có da có thịt hơn nhiều. Người cứ thắt lại như con ong, búng cái là gãy. Hai con mắt thì đen ngòm ngòm, to đến là to, trợn lên cứ như quỷ dữ Sa Tăng. Ôi, lạy Chúa tha tội cho. À, mà đúng là nó đang có mang, thật đấy. Có mang à? Bọn đàn bà ngạc nhiên. Nào tôi có còn con gái con đứa gì đâu nữa. Một nách nuôi ba đứa con chứ còn gì ít ỏi. Thế mặt mũi nó ra sao? Mặt nói à, vàng như nghệ ấy. Hai con mắt đom thật thảm. Xem ra sống nơi đất khách quê người thì còn sung sướng nỗi gì. À, mà các bà các chị ạ, tôi quên không nói rằng nó lại còn mặc quần của Prokofy nữa. Ô sao? Thật thế à? Bọn đàn bà kinh ngạc đồng thanh kêu lên. Chính mắt tôi trông thấy mà. Nó mặc quần thật đấy, chỉ có điều là quần không có nẹp thôi. Có lẽ nó đã vớ được cái quần Prokofy mặc ngày thường. Nó mặc một cái áo sơ mi dài, quần ở bên trong, ống quần lại luồn vào trong bít tất. Tôi cứ nhìn nó mà lạnh cả gáy. Trong thôn bắt đầu có những lời rầm rì nói rằng vợ Prokofy là phù thủy, con dâu nhà Askatov. Nhà Askatov ở gần nhà Prokofy nhất, thể sống thể chết rằng ngày thứ hai của lễ ba ngôi thì trước lúc trời rạng, ả có thấy vợ Prokofy tóc trần chân không sang vắt sữa một con bò trong sân nuôi gia súc nhà ả. Từ ngày ấy, vú con bò teo lại, chỉ còn bằng nắm tay trẻ con rồi cạn sữa dần, và chẳng bao lâu con bò đã chết. Năm ấy đã phát ra một nạn dịch gia súc tai hại chưa từng thấy. Trên khoảng đất chăn bò trên sông Đông, ngày nào bãi cát cũng ngổn ngang những xác bò lớn bò con. Rồi nạn dịch lan sang cả ngựa. Các đàn ngựa nuôi rong trên bãi cỏ thuộc địa phận của trấn mỗi ngày thưa đi. Vì vậy, trong ngõ và ngoài phố bắt đầu lưu truyền một tin đồn ma quái. Sau cuộc họp toàn thôn, bọn đàn ông cô giác kéo nhau đến ngay nhà Prokofy. Chủ nhà bước ra thềm cúi chào. Thưa các cụ bô lão, các cụ có việc gì mà bận tâm quá bước đến nhà tôi thế? Đám người lặng thinh lừ lừ tiến tới bên thềm. Cuối cùng, một lão già chánh choáng hơi men quát lên đầu tiên. Lôi cổ con mụ phù thủy nhanh ra đây cho chúng tôi. Bà con sẽ đem nó ra xử đây. Prokofy chạy bổ vào trong nhà. Nhưng vừa tới phòng ngoài thì đã bị đuổi kịp. Gã pháo thủ lực lưỡng biệt hiệu là Lyusnya nắm lấy đầu Prokofy đập vào tường mà bảo: đừng làm rầm lên, có gì mà làm rầm lên như thế? Bà con không động đến anh đâu, nhưng con vợ anh ấy, thì chúng tôi sẽ cho nó ăn đất hóa kiếp nó đi còn hơn để cả thôn phải chết vì không có bò ngựa. Này, cẩn thận, không có thằng này ghè đầu anh vỡ toang ra bây giờ đây này. Con cho cái đâu, lôi cổ nó ra ngoài sân này. Đám người ngoài thềm gào lên. Một gã cô giác trước kia cùng đơn vị với Prokofy đưa một tay xoắn lấy tóc người đàn bà Thổ Nhĩ Kỳ. Còn tay kia bịt chặt cái miệng đang mở hoác ra trong một tiếng gào. Gã vừa chạy vừa lôi sành sạch vợ Prokofy ra phòng ngoài rồi ném vật xuống chân đám người. Một tiếng rú xé màng tai át cả tiếng đám người gầm thét. Prokofy hất ngã được 6 gã cô giác rồi nhảy vào buồng trong, giật thanh gươm treo trên tường. Bọn cô giác xéo lên nhau chạy giạt ra khỏi phòng ngoài. Prokofy lao mình trên thềm xuống, thanh gươm búa loang loáng quay vù vù trên đầu. Đám người rung chuyển chạy tản ra khắp sân. Gã pháo thủ Lyusnya chậm chân chỉ chạy được đến bên nhà thóc thì bị Prokofy đuổi kịp, cho luôn một nhát xả đôi người. Chết từ vai trái xuống tới thắt lưng. Bọn cô giác đã bắt đầu nhổ cọc hàng rào. Thấy thế, bèn chạy xối qua sân đập lúa ra đồng cỏ. Nửa giờ sau, đám người lấy lại được can đảm lại mon men đến nhà Prokofy. Hai tên được phái đi thăm dò, rón rén lẻn vào phòng ngoài. Vợ Prokofy đang nằm trên vũng máu bên ngưỡng cửa nhà bếp, đầu ngoặt sang bên với một dáng rất lạ lùng. Cái lưỡi bị cắn thè lè giữa hai hàm răng nhe ra, nom hết sức đau khổ. Còn Prokofy thì bế đứa bé đẻ non, một cục thịt nhỏ bọc trong cái áo lông cừu, chốc chốc lại oe oe khóc. Đầu anh ta lắc lư, hai con mắt đờ đẫn. Người vợ của Prokofy tắt thở ngay tối hôm ấy. Bà của đứa bé, tức là mẹ của Prokofy, thương hại đứa cháu đẻ non, đem nó về nuôi. Thằng bé được ủ bằng cám hấp hơi nước, nuôi bằng sữa ngựa. Và một tháng sau, khi đã chắc rằng thằng bé da bánh mật, mặt hơi mang nét Thổ Nhĩ Kỳ này có thể sống được, người ta đem nó đến nhà thờ làm lễ rửa tội sơ sinh và lấy tên người ông là Panchele đặt cho nó. Sau 12 năm khổ sai, Prokofy lại trở về. Với chòm râu hung hung xén tỉa ngay ngắn đã điểm vài sợi bạc và bộ quần áo kiểu Nga, nom Prokofy khác hẳn, không còn ra một anh chàng cô giác nữa. Prokofy đem con về nuôi và bắt tay vào xây dựng cơ nghiệp. Panchele lớn lên thành một thằng bé đen thui thủi, liều lĩnh, nghịch ngợm. Nó hao hao giống mẹ ở khuôn mặt và dáng người rong ròng. Prokofy cưới cho con một cô gái cô giác, con nhà láng giềng. Từ ngày ấy, dòng máu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hòa lẫn với dòng máu cô giác, đem lại cho thôn xóm những tay cô giác họ Melekhov mũi khoằm có một vẻ đẹp hơi man dở, mà người ta thường gọi bằng cái biệt hiệu Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi chôn cất cho bố xong, Panchele tự tay quán xuyến công việc làm ăn. Ông lợp lại nhà, mua thêm cho dinh cơ nửa deschachin, tức là hơn 1 hecta đất hoang, xây những nhà kho và một nhà thóc lợp tôn. Theo ý ông chủ, người thợ lợp mái tôn đã lấy những mảnh tôn thừa cắt thành cặp gà trống mắc lên mái nhà kho. Cái dáng vô tư lự của hai con gà đã làm cho cơ ngơi nhà Melekhov nom vui vui, thậm chí dương dương tự đắc, ra vẻ có của ăn của để. Năm tháng qua lúc nào không biết. Càng có tuổi, Panchele Prokofievich càng đẫy đà thêm. Người ông thêm to ngang, lưng có gù xuống một chút, nhưng dù sao nom vẫn là một ông già quắc thước. Tạng người ông vốn to xương, chân đi khập khiễng. Hồi còn trẻ, nhân dịp hoàng đế duyệt binh, ông dự cuộc đua ngựa và bị gãy chân trái. Ông đeo bên tay trái một chiếc hoa tai bằng bạc hình bán nguyệt. Già rồi mà râu tóc vẫn đen như mun. Hễ nổi nóng lên là chẳng còn biết trời đất phải trái gì nữa. Có lẽ chính vì thế mà ông đã làm cho bà vợ già trước tuổi. Bà là một người béo núng nính, xưa kia rất đẹp gái. Nhưng nay những vết nhăn trên mặt đã nhăng nhịt như mạng nhện. Petro, con cả của Pantele Prokofievich, đã có vợ và hao hao như mẹ. Vóc người anh ta không to lớn, mũi hếch, tóc rậm bù xù vàng như lúa chín, mắt màu hạt dẻ. Người con thứ, Grigory, lại giống bố như đúc. Tuy kém anh 6 tuổi, nhưng Grigory cao hơn Petro hẳn nửa cái đầu. Cũng như cha, Grigory có cái mũi nhòm mồm, nom như mỏ diều hâu. Cặp mắt quả chám sáng bừng bừng, hơi xếch và thoáng có ánh biếc. Gò má cao nhọn nhô lên dưới làn da nâu hồng. Grigory cũng gù gù như cha, và cả trong nét cười, hai cha con cũng đều có chung một cái gì hơi man dở. Dunyaska, con gái yêu của ông Pantele Prokofievich, là một cô bé tay dài, mắt mênh mông. Ngoài ra trong nhà còn có Daria, vợ của Petro, và một đứa con nhỏ. Đó là tất cả gia đình Belekhov. Ngôi sao thưa thớt hơi lấp lánh trên bầu trời mới rạng còn xám như màu tro. Gió thổi từ dưới những đám mây đen tới. Sương mù bốc thẳng lên từ mặt sông Đông, chồng lên nhau từng lớp trên những núi đá phấn. Rồi trườn theo những bờ dốc đứng ven sông, nòm như con rắn xám không đầu. Trên vùng tả ngạn sông Đông, những bãi cát, những khoảng đất sụt trũng, những bãi lau rậm, những khu rừng mù sương. Tất cả đều chìm trong ánh mai lành lạnh, nhưng hừng hực sức sống. Mặt trời còn bải hoải chưa muốn ngoi lên khỏi đường chân trời. Ông Pantele Prokofievich là người đầu tiên thức giấc trong nhà Belekhov. Ông bước ra thềm, vừa đi vừa cài cúc cổ áo sơ mi thêu đầy những chữ thập đỏ. Ông mở cửa, lùa gia súc ra ngõ. Daria chỉ mặc váy lót, chạy ra vắt sữa bò. Hai bắt chân để trần trắng muốt, xương bắn vào nom như sữa non. Daria đi qua sân nuôi gia súc, dẫm nát cỏ, in lại những vết chân bốc hơi. Ông Pantele Prokofievich nhìn những ngọn cỏ bị hai bàn chân Daria dẫm bẹp xuống đang ngóc dậy rồi bước vào trong nhà. Cửa sổ mở toang, trên bậu cửa sổ lả tả những cánh hoa hồng hồng chết héo của cây anh đào đã nở giữa trong mảnh vườn con. Grigory còn ngủ, chàng nằm sấp, một tay vươn ra. Griska, mày có đi câu không? Thế gì cha? Grigory khẽ hỏi rồi ngồi dậy, hai chân buông thõng bên mép giường. Ta đi đi, ngồi câu một lát cho đến sáng hẳn. Grigory thở phì phì, với lấy cái quần trên mắc áo mặc vào, rồi lồng đôi bít tất len trắng ra ngoài ống quần. Chàng loay hoay mãi mới đi xong đôi ủng ra và sửa lại được bên gót ủng bị trèo. Trong khi đi theo bố ra phòng ngoài, Grigory hỏi giọng khàn khàn. Thế mẹ hấp lúa mạch làm mồi chưa?
Hấp rồi, mày ra thuyền trước đi, tao loáng một cái là ra ngay.
Ông già bọc cái ống đựng lúa mạch đen hấp chín thơm phức vào áo sơ mi, nhặt thoăn thoắt những hạt rơi vãi, bỏ vào lòng bàn tay. Rồi bước xuống dốc với bên chân trái hơi khập khiễng.
Trèo đi đâu bây giờ nào?
Ra chỗ vách đất đen ấy. Hãy thử câu gần cái cây ngả, chỗ chúng ta ngồi lần trước xem sao đã.
Chiếc thuyền nhỏ quệt đuôi vào bờ đất bập bềnh một lát trên mặt nước rồi rời khỏi bờ.
dòng nước cuốn con thuyền đi, ra sức lắc, nhưng chỉ tìm cách làm nó lật nghiêng. Grigory không chèo, mà chỉ bẻ dầm lái. Thế nào, chèo đi chứ?
Ta ra tới giữa dòng rồi hãy chèo.
Con thuyền băng qua khoảng nước chảy xiết, hướng về bờ bên trái. Tiếng gà đua nhau gáy trong thôn vẳng ra trầm trầm trên mặt nước. Mạn thuyền lướt sát vách đất mềm đen xịt dựng đứng trên mặt nước như bị đẽo phẳng, rồi trôi tới một khoảng lòng chảo. Cách bờ chừng 5 sa sen, thấy có một cây dâu da bị ngập còn vươn rộng những cái cành trên mặt nước. Luồng nước xoáy lên, những đám bọt nâu nâu đuổi nhau quanh cái cây.
Tháo dây câu ra để tao ném mồi.
Ông bố khẽ bảo Grigory rồi thọc tay vào ống đựng mồi. Lúa mạch rơi rất gọn xuống nước, vang lên một tiếng như có người khẽ kêu xuyệt. Grigory móc vài hạt lúa mỏng mọng vào lưỡi câu, mỉm cười khẽ nói.
Cá lớn cá bé, cá mẹ cá con, tìm mồi mà cắn.
Dây câu vẽ những vòng tròn rơi xuống nước căng thẳng ra như sợi dây đàn, rồi lại trùng xuống, có vẻ như hòn chì đã chạm tới đáy sông. Grigory đưa một chân chặn giữ đầu cần câu, rồi xoay người ra với lấy túi thuốc, nhưng cố không gây tiếng động.
Chẳng ăn thua gì đâu cha, chẳng khuyết thế này. Mày có mang diêm không đây?
Có,
châm tao cái lửa.
Ông già châm thuốc hút, mắt nhìn đăm đăm về phía vùng mặt trời còn bị giam giữ sau gốc cây cong queo.
Cá chép thì không nhất định chọn lúc nào mới cắn câu, chăng khuyết mà vẫn có khi vớ được đấy.
Grigory thở dài.
Cha xem kìa, toàn là những con cá nhép rỉa mồi.
Chợt thấy nước ngay bên cạnh thuyền lục ục rút ra, rồi một con cá chép dài chừng 2 axin, đỏ như đúc toàn bằng đồng, quẫy cái đuôi cong cong, rộng như tàu lá ngưu bàng, rẽ qua làn nước rồi óc một cái nhảy lên, làm những giọt nước to tướng bắn tung tóe khắp thuyền.
Bây giờ thì chờ mà xem.
Ông Pantele Prokofievich đưa tay áo lên chùi chòm dâu ướt đẫm. Bên cây dâu da chìm, trong khoảng những cái cành trần trụi vươn ra như những cánh tay. Cùng một lúc có 2 con cá chép nhảy lên, rồi một con thứ 3 nhỏ hơn lộn nhào trong không khí, bướng bỉnh quật bình liền mấy cái vào bờ sông.
Trang đầu tiên tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này được phát và phát lại trên 2 địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov2.vn và radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.